mất đầu. Nhân ngày 24 tháng 6. Từ ngày Herode đến thăm anh là Philip, một tấn bi kịch bắt đầu mở màn. Herodia bỗng khác tính đối với chồng. Herode trở nên gắt gỏng khó chịu đối với vợ. Cả hai như muốn xoay chiều đổi hướng, bởi vì từ ngày gặp gỡ kia, một thiên tình sử đã khai diễn giữa Herode và người chị dâu. Thế rồi, một buổi chiều lồng lộng, gió trăng lưu luyến, Herodia bỏ nhà ra đi trước cặp mắt ngơ ngác của ông chồng nhu nhược, khó thương, mái đầu đã phủ nặng tuyết sương. Herode thì đuổi vợ về với nhạc phụ Aristas, quốc vương Ai Cập, rước tình nhân vào nội điện. Vào thời kỳ ấy, trên đất Do Thái có một bậc danh nhân tên là Gioan, con nhà khá giả nhưng đã chọn một cuộc sống khác đời. Trong khi những thanh niên đồng tuổi chạy theo khoái lạc, danh vọng và tiền tài, thì ngài âm thầm lẫn vào rừng vắng. Của ngài ăn là rễ cây, lá cỏ với nước suối ngàn, cũng có lần là mật ong rừng với cào cào châu chấu. Áo ngài mặc là một tấm da lạc đà. Mới đây, ngài về các làng mạc phố phường rao giảng nước trời. Thanh thế ngài ngày càng lên cao như bóng cây li băng, ai cũng coi ngài như một đấng thánh, một nhà tiên tri. Nhiều người cho rằng ngài chính là đấng cứu thế muôn dân mong đợi. Để chứng minh cho quốc dân là nhà vua cũng rất quan tâm đến vấn đề tu đức, thì một hôm vào tiết tháng 5 năm 28, Herode tổ chức một cuộc nói chuyện thân mật ở ngay nội điện, rồi cho người ta đi mời ông Gioan. Nhà tiên tri bước chân vào giữa triều đình, lộng lẫy xa hoa, cũng như vào giữa xóm chợ thuyền, bùn lầy nước động. Vẫn cũng đôi dép quai hàm ấy, vẫn cũng chiếc áo da vật ấy. Đề tài của ngài hôm nay cũng vẫn là đề tài quen thuộc xưa rầy. Nước trời đã gần đến, hãy chuẩn bị sẵn sàng. Herode nín thở, chăm chú nghe từng tiếng một, theo từng cử chỉ một, và có vẻ hãnh diện, đạo đức, phục thiện. Nhưng cơn hào hứng không lâu, chỉ mấy phút sau là nhà vua nhận thấy vị tu hành khác xa mấy nịnh thần một trời một vực. Herode bắt đầu thấy ớn lạnh, rồi lần lần những hạt mồ hôi lấm tấm xuất hiện trên vầng trán, ăn qua chung quanh vầng thái dương. Sắc mặt nhà vua càng lâu càng biến đổi, như con kỳ nhông dưới ánh nắng mặt trời một lâu một gay gắt. Thỉnh thoảng, Herode và Herodia lại nhìn nhau, khó chịu, và liếc trộm sang phía mấy nịnh thần, xem họ có phản ứng gì chăng. Bầu không khí càng lâu càng trở nên nặng nề khó thở. Bây giờ thì nhà vua chỉ trông sao cho mau đến phần kết luận. Sau cùng, diễn giả đã kết luận, và đã kết luận bằng một câu không ai dám ngờ tới: đức vua nên hồi tâm tỉnh ngộ. Không được chung sống với Herodia, vợ của Philip anh mình nữa, tiếng sét nổ trên đỉnh đầu cũng không kinh khủng hơn. Herodia mặt mày đỏ như quả gấc, vội vã kéo áo chồng ra ngoài hành lang, nghiến răng uất ức nói: tự do ngôn luận đến chỗ ấy sao? Hắn phải đền tội cho cân xứng. Rồi nàng chạy vào hậu cung, lăn nhào ra khóc. Mấy hôm sau, người ta không thấy bóng Gioan vãng lai rao giảng nước trời như trước nữa. Hỏi ra mới hay là ngài Herode tống ngục từ hồi nào rồi. Trung ngôn nghịch nhĩ, các đồ đệ thương nhớ nhớ thương, nhưng vẫn tự an ủi rằng câu chuyện đến đó rồi cũng thôi, không bao lâu nhà vua sẽ hồi tâm, nguôi cơn nóng giận, trả tự do lại cho thầy. Biển sâu còn có kẻ dò, lòng người phụ nữ ai đo cho tường. Từ đó 10 tháng trời đằng đẵng qua đi trong yên lặng đợi chờ. Này đây, đã đến sinh nhật của Herode. Chiều ấy, một buổi chiều trong tháng 3 năm 29, tại Hoàng Cung, một quang cảnh tưng bừng náo nhiệt, có một không hai trong năm. Khắp trong ngoài, muôn ngọn đèn nhấp nhô, muôn cờ xí phất phơ, muôn hoa lá khoe sắc khoe màu, gieo tỏa một mùi trầm hương khoái lạc. Cuộc tiết tân mừng vạn thọ nhà vua hôm ấy là cả một biến cố lịch sử. Các cung phi, công thần đều đủ mặt. Họ nằm ể oải, yểu điều, chật cả mấy chiếc giường kỹ phủ nệm gấm, nước ướp nước hoa hồng. Dòng rượu đào bắt đầu ri rỉ chảy. Tiếng nói, tiếng cười càng lâu càng vang lên ranh rảnh giữa bầu không khí huyền ảo của đêm xuân. Tiếng dội ngày lễ trọng vang tận ngục tối của đấng tiên tri, người mà Chúa Cứu Thế gọi là vị vọng nhất trong thiên hạ. Sau cùng, Herodia không còn gì để dâng cho nhà vua và chư quan văn võ nữa. Bữa tiệc phải được bế mạc bằng những điệu múa thần tiên của Salome, đứa con gái riêng của bà. Cốc rượu chưa vơi lại được đầy. Đang khi đình thần tiếp tục một thứ rượu quý mới, Salome điểm trang như một thiên tiên trong mộng, ra trình diện trổ hết tài vũ nữ. Một công chúa tự hạ mình làm nghề vũ nữ, mua vui cho bọn nịnh thần. Nửa tỉnh nửa say, xét ra cũng là một điều khó hiểu thật. Nhưng nếu hiểu biết nếp sống của gia đình Herode và nền luân lý của triều thần ông, chúng ta sẽ không còn thấy gì làm lạ. Đảo điên vì hơi men, lại thêm cuồng loạn bởi những vũ điệu uyển chuyển, xác thịt, khiêu khích, những câu hát quyến rũ, tình tứ, lâm ly của Salome giai nhân, Herode như mê như sảng, bâng khuâng nói: "Salome này con muốn xin gì chăng?" Vũ nữ dừng lại, hết cắn móng tay, sang vân vê tà áo, mỉm cười duyên dáng. Herode cười lên một chuỗi răng rắc: "Con muốn xin gì chăng? Dẫu là một nửa phần nước, trẫm cũng không từ chối." Một tràng pháo tay vang lên đôm đớp, biết rằng nhà vua nói thật, không đùa. Salome chạy vội sang phòng khách phụ nữ, nói nhỏ với mẹ: "Giây phút quỷ quyệt này, Herodia dự đoán được phần nào. Nỗi căm thù còn sùng sục sôi trong tâm can. Nàng đã thề không đội trời chung với nhà tu hành chướng tai gai mắt, mưu toan trục xuất nàng ra khỏi hoàng cung. Bao nhiêu lần nàng yêu cầu thủ tiêu đi mà nhà vua vẫn còn do dự, thì đây là cơ hội ngàn vàng." Herodia phá lên cười một cách rùng rợn quái quỷ, ghé miệng vào tai con: "Salome, con biết kẻ thù số một của mẹ con ta. Con hãy đi xin đầu ông Gioan đem về đây cho mẹ." Salome vén xiêm chạy vào lại, nũng nịu: "Thưa bệ hạ, xin cho con đầu ông Gioan." Herode giật mình, mở to đôi mắt đỏ ngầu: "Đầu ông Gioan? Phải, đầu ông Gioan và ngay bây giờ." Cô ta vừa nói vừa nâng dĩa bạc và cầm sẵn trong tay. Vua sầm nét mặt lại, hối hận. Lấy đầu nhà tiên tri, vì cố vấn duy nhất chăng? Hồi tưởng lại tội ác của mình hồi trước, trong cơn ngờ vực điên khùng đã tìm giết đấng cứu thế bằng cách đổ máu bao nhiêu trẻ con Bethlehem vô tội. Herode rung lên hồi hộp, phúc âm nói: "Vua lo buồn trước sự kiện bất ngờ. Ai ngờ một đứa trẻ mới tuổi 13-14, thơ ngây chất phác như Salome mà còn có thể có ác ý tối tâm kinh khủng như thế được." Nhưng nhà vua đã trót lời thề non nước trước mặt bá quan văn võ, tiến thoái lưỡng nan, quả là khó xử. Phải chi nhà vua biết lấy thời giờ cân nhắc suy nghĩ, phải chi trong bọn nịnh thần có được một người dũng cảm đứng lên can thiệp. Sự yêu cầu có hợp với lẽ phải, lời thề mới có giá trị. Nếu sự yêu cầu là bất hợp pháp, thì lời thề sẽ tự hủy. Thi hành lời thề ấy còn là một trọng tội. Nhưng hơi men đã làm mờ ám trí khôn, nhục dục đã lung lạc tâm thần. Vua cũng như tôi, đâu còn đủ sáng suốt để xử sự nữa. Thế rồi, từ phía sau phòng khánh tiết, người ta nghe tiếng cửa ngục rít lên. Dăm bảy phút qua, một cảnh tượng tê tái thương đau. Tiếng nói tiếng cười đã im bặt, trăm con mắt dồn cả một phía. Vua tôi ai nấy đều nghẹn ngào khó thở, như đang bị một cơn ác mộng giữa đêm trường. Kìa, đầu nhà tiên tri Gioan đang nằm gọn trên đĩa bạc. Dòng máu đang sôi lên, chan hòa chảy ra trong lòng đĩa, lan tràn xuống mặt đất, ướt cả nệm gấm trải trước cửa vào ra, một lâu một nhiều. Ở đời có hai cách mất đầu: mất đầu vì tình yêu Thiên Chúa và mất đầu vì tôn thờ tạo vật. Thánh Gioan mất đầu, vua Herode cũng mất đầu. Thánh Gioan mất đầu vì chính nghĩa, vì công lý. Herode mất đầu vì sắc dục, vì loạn cuồng. Thế giới ngày nay đảo điên xáo trộn, quay cuồng cũng chỉ vì mất đầu như Herode. Ngày nào thiên hạ biết lắng tai nghe tiếng chuông cảnh tỉnh của Lộ Đức, của Fatima, có đủ ý chí để chịu mất đầu như Thánh Gioan Tiền Hô, thì ngày ấy khỏi lửa, đạo kiếp, binh đao sẽ lui về dĩ vãng, thái bình sẽ trở lại với thế gian. Những ai vì danh ta mà mất mạng sống thì sẽ lại được sống.